Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 15 tháng 3, năm 2022, thứ ba trong tuần thứ hai của chay. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 23, câu 1 đến 12. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm, xin đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bỏ những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ương ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời kết của tin mừng hôm nay phải trở thành một chỉ nam sống cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Theo thói đời, ai cũng muốn người ta tôn trọng mình, ai cũng muốn mình được danh dự giữa đám đông. Chẳng thế mà người ta nói, mua danh 3 vạn, bán danh chỉ 3 đồng. Ai cũng thích mình được vinh dự, chẳng vậy một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp đó sao? Những quan niệm như thế rất dân gian, nhưng cũng nặng mùi thế tục. Đức Giêsu mời gọi chúng ta đảo lộn quan niệm ấy để sống khiêm tốn, sống ẩn dật. Càng ẩn dật, càng khiêm tốn, chúng ta càng hiểu được đường lối của Thiên Chúa, Đấng đã tự hủy mình ra không để trở nên tất cả cho chúng ta. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đức Giêsu đã chỉ trích lối sống của các kinh sư và các người Pha-ri-siêu khi họ nói mà không làm. Họ ngồi trên tòa Mô-sê giảng dạy, nhưng lại không sống chính điều họ giảng. Ý thức điều này, khi đặt tay truyền chức cho các thầy phó tế, Đức giám mục nhắc nhở từng tân chức: con hãy giảng điều con tin và hãy sống điều con giảng. Chúng ta được mời gọi cũng lắng nghe và sống cùng một giáo huấn đó. Những gì chúng ta lắng nghe hãy đem thực hành trong đời sống của mình. Những gì chúng ta xác tín hãy chia sẻ cho anh chị em. Đừng bao giờ để chúng ta trở thành gánh nặng chất trên vai người khác, như lối sống của những người Pharisêu và Chúa của trách họ. Bởi lẽ, tất cả việc họ làm đều chỉ để cho thiên hạ thấy mà ngợi khen. Họ làm những chuyện thật tốt đẹp, nhưng ý hướng của họ lại xa cách Thiên Chúa. Họ thích đeo những hộp kinh thật lớn, thích mang những tua áo thật dài, ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, thích chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, vân vân và vân vân. Chẳng phải những người biệt phái xưa kia họ thích thế, chúng ta ngày hôm nay cũng thích thế. Bao nhiêu người trong xã hội này cũng đang tìm kiếm những điều tương tự như thế. Lời Chúa hôm nay cảnh báo chúng ta và mời gọi chúng ta bước đi trong nẻo đường khiêm cung. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Ước chi lời của Chúa soi dẫn vào đời sống, để mỗi chúng ta trong từng cung cách sống của mình, trong từng chọn lựa và trong từng diễn tả tương quan, chúng ta mặc lấy tâm tình khiêm cung của Đức Giêsu, để một khi chúng ta khiêm cung, chúng ta nhận ra lối đường Thiên Chúa trong cuộc đời mình, để chúng ta cũng biết tôn trọng anh chị em và dấn thân để công bố tin mừng của Chúa. Lạy Chúa, chúng con vốn là những kẻ kiêu căng, mang thương tích từ ngàn xưa lưu truyền. Xin Chúa giúp chúng con hiểu được giáo huấn của Chúa, để chúng con sống cuộc đời khiêm tốn hơn. Xin cho chúng con đừng bao giờ trở nên kẻ kiêu căng, tự tôn, để rồi chúng con phải xa cách nhau và phải xa cách Chúa. Xin cho chúng con hiểu được lời giáo huấn của Chúa hôm nay: hãy tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Tình yêu ta từ chúa biến thành nơi ngài, nơi ngài. tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục lên án chiến tranh tại Ukraine. Trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 3 vừa qua, sau khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 6.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Pedro, Đức Thánh Cha Francisco tái lên án chiến tranh, các cuộc dội bom và pháo kích vào các nơi thường dân và mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công, đặc biệt tại thành phố Mariupol ở Ukraine, đồng thời kêu gọi thực tâm hòa đàm. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta vừa cầu xin Đức Trinh Nữ Maria. Sáng nay, thành phố mang tên của mẹ, Mariupol, đã trở thành một thành phố tử đạo của chiến tranh đau thương đang tàn phá Ukraine. Đứng trước sự man rợ giết hại các trẻ em, những người vô tội và thường dân vô phương thế tự vệ, không có lý do chiến lược nào đứng vững. Với tâm hồn đau khổ, tôi hiệp với tiếng của các thường dân, khẩn xin chấm dứt chiến tranh. Nhân dân Thiên Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu của người đau khổ và hãy chấm dứt các cuộc ném bom và tấn công. Và hãy thực thi tình quyết liệt nhắm tới việc thường thuyết và những hành lang nhân đạo thực sự hữu hiệu và an toàn. Nhân dân Thiên Chúa, tôi xin hãy chấm dứt cuộc tàn sát này. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, hội thảo về thừa tác viên và người lãnh nhận các bí tích tại bằng sở. Buổi hội thảo thứ tư của tiền công nghị Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 3 với đề tài thừa tác viên và người lãnh nhận các bí tích tại Trung tâm Hành hương bằng sở do Ủy ban Phụng vụ tổ chức. Hiện diện trong buổi hội thảo có Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quy cha quản hạt, quy cha đặc trách phụng vụ các giáo hạt, quy cha trong ban thư ký công nghị, quy nam nữ tu sĩ, cùng sự tham dự của đại diện giáo dân phụ trách phụng vụ đến từ các giáo xứ trong Tổng giáo phận. Ngay sau khi khai mạc, cha trưởng ban phụng vụ Giuse Đào Hữu Thọ đã trình bày đề tài thừa tác viên và người lãnh nhận các bí tích. Các câu hỏi được đặt ra là bí tích là gì, ai là người thiết lập các bí tích, qua các bí tích con người được trao ban những gì, thừa tác viên và người lãnh nhận cần thi hành việc cử hành bí tích như thế nào. Dựa trên giáo huấn của giáo hội và các thần học gia, tất cả các câu hỏi trên đã được cha Giuse Đào Hữu Thọ, tiến sĩ thần học bí tích, diễn giải để các tham dự viên hiểu rõ và thêm xác tín về những hiệu quả mà các bí tích mang lại. Trong bài thuyết trình của mình, cha Giuse đã giúp cho các tham dự viên hiểu hơn về từ ngữ thừa tác viên. Thừa tác viên có chức thánh và không có chức thánh, thừa tác viên thông thường và thừa tác viên ngoại thường. Song song với đó là việc cử hành bí tích sao cho hợp pháp và thành sự. Từ chủ đề của buổi hội thảo và nội dung bài thuyết trình của cha Giuse, các tham dự viên được mời gọi đóng góp ý kiến qua các câu hỏi của ban tổ chức. Sau ít phút giải lao, các tham dự viên tiếp tục quay trở lại thánh đường để lắng nghe bài thuyết trình do anh Gioan Bautista Trần Minh Quân, giáo xứ Cửa Bắc, đại diện cho các tham dự viên trình bày về đề tài thừa tác viên trao ban và lãnh nhận bí tích trong giáo hội. Trong phần trình bày, anh Gioan Bautista nói lên những thao thức trăn trở của người giáo dân đối với các thừa tác viên có chức thánh về vấn đề cần trực tiếp đi cử hành các bí tích mà không ủy quyền, cách tuyên trong việc làm phép xác, tổ chức chầu mình thánh Chúa, năng giải tội, quan tâm nhiều hơn đến các nghĩa trang công giáo, năng đến với các chiên nghèo, bệnh nặng ở các vùng bờ sông Hôi Hám. Đối với các thừa tác viên không có chức thánh, cũng cần được tuyển chọn, đào tạo căn bản, hiểu rõ thừa tác vụ được trao. Đối với chính người lãnh nhận là các giáo dân, anh mong muốn được giáo dục về đức tin, đặc biệt là về các bí tích để không còn thờ ơ và tin vào các thủ thuật bói toán. Thánh lễ cầu nguyện cho các thừa tác viên và người lãnh nhận các bí tích được cử hành vào lúc 11 giờ 15 do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse nói rằng buổi hội thảo được diễn ra nơi quê hương của cha thánh Phêrô Lê Tùy, một thừa tác viên suốt đời trung thành phụng sự Chúa qua các bí tích. Cũng từ đây, Đức Tổng Giám mục Giuse ước mong các thừa tác viên được trung thành, vững tin và mau mắn thi hành các bí tích theo thánh ý Chúa. Buổi hội thảo kết thúc trong tâm tình tạ ơn Chúa vì những kiến thức và cảm nghiệm để hiểu rõ hơn về vai trò và lợi ích mà các thừa tác viên lãnh nhận ngang qua các bí tích. Tin Roma, Đức Hồng Y quyền Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện trở về Roma. Hôm 10 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Michel Cerny, quyền Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã trở về Roma sau khi đại diện Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm người tị nạn Ukraine tại Hungary và Ukraine. Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, tiếp tục sứ mạng tại Ukraine. Hai vị Hồng Y được Đức Thánh Cha Francisco phải đi viếng thăm người Ukraine tị nạn chiến tranh để bày tỏ sự quan tâm, gần gũi và liên đới của Ngài đối với các nạn nhân chiến tranh ở Ukraine. Đức Hồng Y Cerny thuộc dòng tên người Canada gốc Tiệp đã từ Roma đến Hungary chiều ngày 7 tháng 3 vừa qua để thăm người tị nạn Ukraine tại đây trước khi Ngài sang Ukraine. Đức Hồng Y đã viếng thăm cơ sở của dòng tên trợ giúp tị nạn ở Budapest, thủ đô Hungary, và các trung tâm tị nạn khác. Ngài lắng nghe trình thuật bi thảm và đau thương của những người tị nạn từ Ukraine, cũng như của những người thiện nguyện. Đức Hồng Y Krajewski, người Ba Lan, sau khi viếng thăm thành phố Lund ở miền Tây Ukraine, giáp với Ba Lan, và tham dự buổi cầu nguyện đại kết tại đây cho hòa bình, tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận địa phương thuộc Công giáo Latin, sáng ngày 10 tháng 3, Ngài tiến sâu vào những vùng nội địa để tiếp tục cuộc viếng thăm bắt đầu từ thành phố Rinne ở mạng Tây Bắc. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, Đức Hồng Y Krajewski cho biết Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện mỗi ngày cho Ukraine và Ngài nói rằng sứ mạng của tôi là giúp dân chúng tại đây hiểu rằng Đức Thánh Cha biết rõ những gì đang xảy ra tại Ukraine. Ngài biết dân chúng đau khổ dường nào, phải trốn chạy và được tiếp đón thế nào tại Âu Châu. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các nước láng giềng đã đón nhận những người tị nạn. Tin Juba, Sudan, thành lập Ủy ban chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Sudan. Hội đồng Giám mục Sudan và Nam Sudan đã thành lập một ủy ban gồm 4 người để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Sudan vào tháng 7 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mẹ của Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu hôm 7 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Stephen Amedeo Martin Muller, Tổng Giám mục Giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, cho biết trong tư cách là Hội đồng Giám mục, chúng tôi đã bổ nhiệm một ủy ban 4 người để bắt đầu công việc chuẩn bị, và ủy ban sẽ cộng tác với ủy ban của chính phủ. Trong tư cách là quốc gia và giáo hội, chúng tôi cảm thấy được vinh dự và vui mừng vì cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Thật là một thời điểm quan trọng để mọi người dân Nam Sudan họp nhau xây dựng hòa bình và hòa giải. Và chúng tôi hy vọng Đức Thánh Cha sẽ khích lệ mọi người chúng tôi tiến bước trên con đường đối thoại, hòa bình và công lý để củng cố hòa bình tại đất nước này. Đức Tổng Giám mục Amedeo cũng nhìn nhận khía cạnh đại kết của chuyến viếng thăm và Ngài nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco cũng có một chiều kích đại kết. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Canterbury, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và vị thủ lãnh của Giáo hội Tin lành, Trưởng lão xứ Ecos cũng có mặt trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Sudan. Mặt khác, Đức Cha Sachs Samba Kassonder, Giám mục giáo phận Songwezi Pazambia, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Đông Phi, cũng bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco sau cuộc viếng thăm của Ngài tại Kenya và Uganda hồi năm 2015. Ngài nói, chúng tôi rất vui mừng và chờ đợi được đón tiếp Đức Thánh Cha tại Nam Sudan. Cuộc viếng thăm của Ngài có lẫn cảm tưởng vui buồn vì một đảng các anh chị em chúng ta đang chịu đau khổ vì chiến tranh, tuy rằng hiện nay có những dấu hiệu đang đạt tới sự ổn định và hòa bình. Đằng khác, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một nguồn vui, chứng tỏ sự cao cả và đại đảm của vị tôi tớ Chúa vẫn giữ lời hứa, dù bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa. Cuộc viếng thăm này chu toàn lời hứa của Ngài và là một bảo đảm về tình thương của Ngài đối với nhân dân Nam Sudan, cũng như quyết tâm của Ngài bảo đảm cho hòa bình được hiển trị tại đất nước này. Thật là một hy sinh lớn khi Ngài sẵn sàng viếng thăm tại miền của các giám mục Đồng Phi. Tin Jerusalem, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem có hai giám mục phụ tá. Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem được hai giám mục phụ tá người Ả Rập. Hôm 11 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm hai giám mục phụ tá cho Đức Thượng Phụ Pia Battista Pizzaballa, người Ý thuộc dòng Francisco. Tòa Thượng Phụ đặc biệt này là một giáo phận bao trùm lãnh thổ Israel, Palestine, Vương quốc Jordan và đảo Sip với tổng cộng 313.000 tín hữu Công giáo. Vị thứ nhất là Đức Cha Jamal Khader, thuộc hàng giáo sĩ địa phương, năm nay 58 tuổi, nguyên là giáo sư và giám đốc chủng viện, rồi làm khoa trưởng ngành tôn giáo tại Đại học Bethlehem. Từ tháng 7 năm ngoái 2021, cha là đại diện Đức Thượng Phụ, đặc trách mục vụ tại Jordan. Vị thứ hai là Đức Cha David Nara, 62 tuổi, gốc Liban, sinh trưởng tại Ai Cập, linh mục thuộc Tổng giáo phận Paris. Cha nguyên là một kỹ sư tốt nghiệp bên Pháp, hành nghề 2 năm trước khi gia nhập Đại chủng viện Paris, du học Roma, đậu cử nhân kinh thánh và sau đó đậu tiến sĩ văn chương do Thái Ả Rập. Cha được gửi đi phục vụ tại Israel theo diện linh mục Hồng Ân Đức Tin và từ năm ngoái được bổ nhiệm làm đại diện Đức Thượng Phụ đặc trách mục vụ tại Israel. Phần lớn các tín hữu Công giáo thuộc Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem là người Ả Rập, nên việc bổ nhiệm hai giám mục phụ tá người Ả Rập được chào đón như một quyết định quan trọng đối với giáo hội địa phương. Tin Jerusalem, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem nói về tình trạng tại Israel. Đức Thượng Phụ Pia Battista Pizzaballa, Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Latin Jerusalem cho biết, tình trạng tại Israel không đơn giản vì nước này vẫn còn nhiều liên hệ chặt chẽ với Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài TV2000 của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi ngày 10 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng Phụ nói, tại Israel này có bao nhiêu người Nga, nhưng cũng có những liên hệ với Ukraine, vì tại đây cũng có nhiều người Ukraine. Một điều dễ hiểu là Thủ tướng Bennett của Israel muốn làm trung gian giữa hai phe Nga và Ukraine, nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là điều dễ dàng, vì từ nay sự nghi kỵ giữa hai bên đã quá sâu đậm, khó lòng đạt được cái gì. Tôi cầu mong rằng lý trí sẽ chiếm ưu thế, nhưng không được như vậy, vì những hậu quả của tình trạng này người ta cũng thấy ở Trung Đông này. Đó là một thảm họa hoàn toàn đối với sự tín nhiệm giữa các dân tộc và hầu như không thể tái tạo những quan hệ giữa các cộng đoàn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo, các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn sám hối, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem sao? Ta bảo các ngươi, không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài nói với họ dụ ngôn này. Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng, kìa, 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choáng đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng, thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng, bằng không 5 năm tới ông sẽ chặt nó đi. Quý vị và các bạn thân mến! Đau khổ gắn liền với cuộc sống con người ở mọi thời và mọi nơi. Bài tin mừng hôm nay cho thấy cách người ta nhìn nhận đau khổ như thế nào. Không chỉ vào thời của Đức Giêsu mà thôi, thỉnh thoảng sau này, người ta cũng có khuynh hướng gắn đau khổ với việc phạm tội. Tuy nhiên, Đức Giêsu khẳng định rằng, dù bất hạnh hay rủi ro xảy ra dưới bất cứ hình thức nào, thì nạn nhân không phải là người tội lỗi hơn người khác. Những biến cố ấy là lời nhắc nhở tất cả chúng ta thay đổi lối sống, quay trở về với Thiên Chúa để đón nhận ơn cứu độ của người. Trong các trình thuật tin mừng, chỉ có Thánh sử Luca nhắc đến 2 tai họa thảm khốc xảy ra với những người Ga-li-lê khi họ bị tổng trấn Phi-la-tô giết và một số người khác bị chết vì tháp Siloe đổ xuống. Qua lời tường thuật, Thánh sử cho thấy quan niệm chung của người Do Thái thời ấy là tất cả đau khổ được coi như hậu quả không thể tránh khỏi của tội lỗi. Họ cho rằng Thiên Chúa thường phạt rõ ràng, trừng trị kẻ ác và ban thưởng cho người công chính những phúc lành như sức khỏe, tuổi thọ, của cải vật chất và con đàn cháu đống. Quan niệm sai lầm về đau khổ có thể dẫn người ta đến bất mãn, mất niềm tin vào Thiên Chúa, quay lưng lại với những bất hạnh của tha nhân, hay có khi lại kiêu ngạo vì cho rằng mình công chính hơn những người khác, nên xứng đáng với những phúc lành đang có. Với Đức Giêsu, đau khổ không phải là điều Thiên Chúa muốn, nhưng nó có thể là cơ hội cho con người trở lại với Thiên Chúa, với chọn con tim và tôn vinh người. Dù có xảy ra cách nào, thì đau khổ cũng không phải là điều xấu nhất, nếu chúng ta có lòng tin. Bởi vì, đau khổ là mầu nhiệm, chứ không phải là sự trừng phạt dành cho những lỗi lầm con người đã phạm. Cái nhìn đúng đắn về đau khổ giúp chúng ta càng tin tưởng vào Thiên Chúa hơn và mở lòng ra đồng cảm với tha nhân. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, khi được kết hợp với cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu, thì đau khổ sẽ mang một ý nghĩa mới. Nó giúp chúng ta nên giống Chúa hơn và được hưởng ơn cứu độ của người. Quả thế, đau khổ có thể là nỗi bất hạnh cho người này, nhưng cũng có thể là cơ hội cho người kia ý thức hơn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong phần thứ hai của bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn cây vả không sinh trái đúng mùa, khiến ông chủ muốn chặt nó đi. Nhưng người làm vườn đã khẩn khoản xin chủ kiên nhẫn cho thêm thời gian để ông vun xới xung quanh và bón phân cho nó, hy vọng nó sẽ sinh trái. Ông chủ đã cho cây vả thêm thời gian để sinh hoa trái. Câu chuyện làm nổi bật niềm hy vọng, sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn tất cả mọi người được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Tất cả sự tốt lành này phát xuất từ lòng nhân ái của Thiên Chúa, vì bản chất của Ngài là yêu thương. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, gửi cho chúng ta thời gian để lớn lên và sinh hoa kết trái trong đời sống. Đây chính là cơ hội cho chúng ta hoán cải và thành tâm trở về trong vòng tay yêu thương luôn dang rộng của Ngài. Thế giới không thiếu người nghèo, người đau khổ dưới muôn hình thức của bệnh tật, thiên tai, bạo lực, vân vân. Nhân loại đang cần những tấm lòng nhân hậu biết mở ra, chứ không phải những cõi lòng khô cằn khép kín. Những lời yêu thương nồng ấm, chứ không phải lời kết án lạnh lùng vô cảm. Những bàn tay nối kết nâng đỡ nhau trên đường chông gai, chứ không phải những cánh tay nắm chặt, tung những đòn chí mạng vào người khác, hoặc hất họ ngã văng trên đường đời, vốn đã trơn trượt khó bước. Thế giới đã và đang trải qua những ngày đau thương và kinh hoàng vì dịch COVID kéo dài và kéo theo nhiều khó khăn khác. Nhìn lại những gì nhân loại phải đối diện, người ta không khỏi xót xa bàng hoàng. Hàng ngàn nấm mộ được đào vội bởi những con người cũng đang kiệt sức. Hàng triệu nhân viên y tế ngã gục hoặc không có giờ nghỉ ngơi vì mong cứu được nhiều người hơn nữa. Thậm chí đã có cả những y bác sĩ bị căng thẳng, trầm cảm vì bất lực trước sự ra đi của rất nhiều bệnh nhân mà không cứu giúp được gì. Biết bao nhiêu người già thiếu lương thực và sự đỡ nâng chia sẻ, hàng triệu đứa trẻ bỗng trở thành mồ côi, vân vân. Nhìn vào thực tế này, chúng ta thấy đó là đau khổ, đó là thách thức cho cộng đồng nhân loại, nhưng đồng thời nó cũng là cơ hội làm nảy sinh những tấm lòng nhân ái, tỏa lan hơi ấm tình người. Đẹp biết bao trước những con người chẳng quen biết nhau, nhưng sẵn sàng chia sẻ phần lương thực quý báu, giúp đỡ nhau trong những cơn tuyệt vọng. Nhìn từ một góc cạnh khác, việc đón nhận gian nan thử thách hàng ngày và sống tinh thần bác ái Kitô giáo cũng là một trong những cách thể hiện lòng hoán cải của chúng ta trong mùa chay này. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Thiên Chúa đấng giàu lòng xót thương cho chúng ta nhận ra rằng đau khổ có thể là cơn sóng dữ nhận chìm con người trong biển đời tuyệt vọng, nhưng cũng có thể là bậc thang đưa con người đến gần Thiên Chúa hơn. Qua đau khổ, Thiên Chúa mời gọi chúng ta tin tưởng vào Ngài và mở lòng ra với anh chị em. Đau khổ giúp chúng ta nhận ra những ảo ảnh của cuộc đời để không quá lệ thuộc và bám víu vào chúng. Xin Chúa giúp chúng ta biết tháp nhập cuộc đời mình vào thập giá của Đức Giêsu, kết hợp với cuộc khổ nạn trên thập giá của Người, để khi sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng ta không bao giờ ngã lòng, nhưng can đảm bước đi vì có Chúa đồng hành giúp sức. Xin cho chúng ta nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa giữa những vui buồn, lắng lo trong mọi cơn gian nan thử thách và kiên tâm vững bước. Amen.
Tiếp tục chương trình Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hãy để ánh sáng của Thiên Chúa làm ngạc nhiên và thức tỉnh con tim chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Dinh Tông Tòa với khoảng 6.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 13 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay 5C, thuật lại cuộc hiển dung của Chúa Giêsu trước ba môn đệ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di questa seconda domenica di Quaresima narra la trasfigurazione di Gesù. Egli, mentre prega, su un alto monte cambia d'aspetto. La sua veste diventa candida e sfolgorante, e nella luce della sua gloria appaiono Mosè ed Elia, che parlano con lui della Pasqua che lo attende a Gerusalemme, cioè della passione, la morte e resurrezione di lui.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phục vụ Chủ nhật thứ hai mùa chay này kể lại cuộc hiển dung của Chúa Giêsu. Trong khi Chúa cầu nguyện trên núi cao, Ngài đổi sắc diện, áo Ngài trở nên trắng sáng, và trong ánh sáng vinh quang của Ngài, có ông Mô-xê và Elia hiện ra chuyện vãn với Ngài về cuộc vượt qua đang chờ đợi Ngài ở Jerusalem. Nhân chứng về biến cố ngoại thường này là các tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê, là những người đi lên núi với Chúa Giêsu. Chúng ta tưởng tượng được các ông mở toang đôi mắt trước cảnh tượng có một không hay như thế, và chắc chắn là như vậy. Nhưng Thánh sử Luca nhận xét rằng ông Phêrô và các bạn bị giấc ngủ đè nặng, và khi họ tỉnh dậy, họ thấy vinh quang của Chúa Giêsu. Giấc ngủ của ba môn đệ như một cung lạc rộng, và rồi chính các tông đồ cũng ngủ thiếp trong vườn Gethsemane, trong khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong lo âu và đã bảo họ hãy tỉnh thức. Thật là điều ngạc nhiên vì sự ngủ vùi này trong những lúc quan trọng như vậy. Nhưng nếu đọc kỹ, chúng ta thấy rằng các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê ngáy ngủ trước khi bắt đầu cuộc hiển dung của Chúa, nghĩa là chính trong lúc Chúa Giêsu cầu nguyện. Hiển nhiên, đó là một kinh nguyện kéo dài, trong thinh lặng và mặc niệm. Chúng ta có thể nghĩ rằng, ban đầu chính các ông cũng cầu nguyện, cho đến khi bị mệt mỏi lướt thắng. Anh chị em thân mến, giấc ngủ không đúng chỗ này, chẳng lẽ không giống bao nhiêu lần chúng ta ngủ trong lúc chúng ta biết là quan trọng sao? Có thể là ban tối, khi chúng ta muốn cầu nguyện, ở với Chúa Giêsu một chút sau một ngày trải qua hàng ngàn công việc bận rộn. Hoặc khi đến giờ trao đổi vài lời trong gia đình, ta không còn sức nữa. Chúng ta muốn tỉnh thức hơn, tham gia, không mất cơ hội quý giá, nhưng chúng ta không làm được, hoặc chúng ta chỉ làm được một cách nào đó. Mùa chay, mùa khẩn trương là một cơ hội theo nghĩa đó. Đó là một thời kỳ trong đó Thiên Chúa đánh thức chúng ta khỏi giấc ngủ nội tâm. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều này, giữ cho con tim tỉnh thức không phải chỉ tùy thuộc chúng ta mà thôi. Đó là một ơn thánh cần phải cầu xin. Ba môn đệ trong tin mừng chứng tỏ điều đó. Họ khéo léo đã theo Chúa Giêsu lên núi, nhưng với sức riêng họ không tỉnh thức nổi. Dầu vậy, các môn đệ tỉnh dậy chính trong lúc Chúa hiển dung. Chúng ta có thể nghĩ rằng chính ánh sáng của Chúa Giêsu đánh thức các ông. Như các môn đệ ấy, cả chúng ta cũng cần ánh sáng của Thiên Chúa làm cho chúng ta nhìn sự việc một cách khác. Ánh sáng ấy thu hút, thức tỉnh và khơi dậy ước muốn và sức mạnh để cầu nguyện, nhìn vào nội tâm, dành thời giờ cho tha nhân. Chúng ta có thể vượt thắng sự mệt mỏi của thân xác bằng sức mạnh của thần trí Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong mùa chay này, sau những mệt mỏi mỗi ngày, chúng ta đừng tắt đèn trong phòng mà không đặt mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa cơ hội làm cho chúng ta ngạc nhiên và thức tỉnh con tim chúng ta. Chúng ta có thể làm điều đó, ví dụ, bằng cách mở sách Tin Mừng và để cho mình được lời Chúa làm ngạc nhiên, vì Kinh Thánh soi sáng những bước đi của chúng ta và làm cho con tim nồng cháy. Hoặc chúng ta có thể nhìn ngắm thánh giá và ngỡ ngàng trước tình yêu thương điên rồ của Thiên Chúa, đấng không bao giờ mệt mỏi vì chúng ta, nhưng có thể biến đổi những ngày của chúng ta, mang lại cho chúng ta một ý nghĩa mới, một ánh sáng khác và bất ngờ. Rồi Đức Thánh Cha kết luận.
La Vergine Maria ci aiuti a tenere desto il cuore per accogliere questo tempo di grazia che Dio ci offre.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta giữ con tim tỉnh thức để đón nhận thời điểm ân phúc Thiên Chúa đang ban cho chúng ta. Kể đó, Đức Thánh Cha tướng tinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua tin truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concedet de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Digni et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đề cập đến tình trạng chiến tranh tại Ucraina và nói:
Fratelli e sorelle, abbiamo appena pregato la Vergine Maria. Questa settimana la città che ne porta il nome, Mariupol, è diventata una città martire della guerra straziante che sta devastando l'Ucraina.
Anh chị em thân mến, chúng ta vừa cầu xin Đức Trinh Nữ Maria. Sáng nay, thành phố mang tên của mẹ Mariupol đã trở thành một thành phố tử đạo của chiến tranh đau thương đang tàn phá Ukraine. Đứng trước sự man rợ, giết hại các trẻ em, những người vô tội và thường dân vô phương thế tự vệ, không có lý do chiến lược nào đứng vững. Với tâm hồn đau khổ, tôi hiểu với tiếng nói của các thường dân khẩn xin chấm dứt chiến tranh. Nhân danh Thiên Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu của người đau khổ và hãy chấm dứt các cuộc ném bom và tấn công. Và hãy thực tình quyết liệt nhắm tới việc thường thuyết
và những hành lang nhân đạo thực sự thấu hiểu và an toàn. Nhân danh Thiên Chúa, tôi xin hãy chấm dứt cuộc tàn sát này. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và những người hành hương từ nhiều nước khác.
Saluto tutti voi. Romani e pellegrini venuti dall'Italia da diversi paesi.
Đức Thánh Cha chúc mọi người một chút nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E tutti auguro una buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách thành thường tại quảng trường Thánh Phaero, trưa Chủ nhật 13 tháng 3 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Một thanh niên nọ đang trên đường du hành, đi tới một con suối. Cậu trông thấy một bà lão đang loay hoay không biết cách nào vượt qua. Nước dưới suối dâng cao rất nguy hiểm. Chàng thanh niên liền kết bè cây, đưa bà qua suối một cách an toàn. Bà lão không nói lời nào và đi tiếp. Chàng thanh niên cảm thấy hơi thất vọng vì không nhận được lời cảm ơn từ bà lão. Đi được một quãng, chàng thấy mệt và dừng chân nghỉ. Chợt chàng thấy một người khách lạ cưỡi ngựa chạy tới. Người khách nói, đây là quà và lương thực của bà tôi gửi biếu, vì chàng đã giúp bà vượt qua con suối. Bà tôi cũng tặng chàng con ngựa này để đi cho đỡ mệt. Chàng thanh niên chỉ biết nói lời cảm ơn vì sự đền đáp hậu hĩnh của bà lão. Quý vị và các bạn thân mến, cho và nhận là quy luật tất yếu trong cuộc sống. Sống ở đời, người ta có qua có lại mới toại lòng nhau. Con người tự nhiên thường thích nhận nhiều hơn là cho đi. Chẳng ai chịu cho không để bị thiệt thòi mất mát. Hàng ngày, chúng ta nhận lãnh từ cuộc sống nhiều hơn những gì chúng ta cho đi. Mặt trời cho ta ánh nắng ban mai ấm áp. Bầu trời cho ta làn gió mát. cỏ cây hoa lá đem đến cho ta sự tươi mới. Thời tiết tuần hoàn, vũ trụ nhịp nhàng chuyển dịch, đó chẳng phải là món quà vô giá mà ta nhận lãnh hàng ngày sao? Cha mẹ, gia đình, bạn hữu cho ta mối tương giao đầm thắm. Mỗi phút giây ta sống trên đời đều là những ân phúc. Với ý nghĩa đó, hóa ra, chúng ta là người rất giàu có, rất nhiều cái để cho đi. Quả thực, cho đi phát xuất từ sự chia sẻ chân thành. Người cho sẽ nhận lại nhiều điều hạnh phúc. Đó là món quà tinh thần đầy ý nghĩa. Cũng vậy, khi đón nhận với tất cả sự trân trọng, lòng biết ơn, người nhận càng làm tăng giá trị của món quà. Trong sách Công Cụ Tông Đồ, Thánh Phaolô đã xác quyết, cho thì có phúc hơn là nhận. Cho đi vì chúng ta đã lãnh nhận rất nhiều ân sủng từ Thiên Chúa. Những ân sủng ấy dành để phục vụ mọi người, chứ không phải để ích kỷ cho riêng mình. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Cho như thế không làm chúng ta nghèo nàn mất mát, nhưng càng được giàu có, được lớn lên trong tình thân với người khác. Cho và nhận đều mang tính tuần hoàn. Điều ta cho sẽ không mất đi, nhưng trở lại với những dạng thức khác mới mẻ hơn, vì rằng trong cái mất luôn có cái được. Thánh Francisco Assisi, vị thánh của sự nghèo khó nhưng lại rất giàu có. Ngài đã nên thánh bằng cuộc sống nghèo, nhưng vẫn tự do bát ngát. Nên thánh với niềm xác tín rằng, chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Điều chúng ta cho không chỉ là của cải vật chất, mà là chính con người chúng ta. Chúng ta có thể cho nhau sự chăm sóc yêu thương, một lời nói động viên an ủi, một cái nhìn thông cảm, hay một lời cảm ơn xin lỗi. Thánh Phaolô khuyên chúng ta, đừng ai tìm ích lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm ích lợi cho người khác. Khi phục vụ và cho đi, ta sẽ được tự do, thoát khỏi thói tham lam ích kỷ. Đó là thứ tự do được thúc đẩy bởi tình yêu, giúp ta trở nên giống Đức Giê-xu, đấng đã cho đi cả mạng sống mình vì con người. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta quá tham lam và kiêu căng, tham muốn sở hữu, tích trữ và hưởng thụ. Mùa chay mời gọi chúng ta hoán cải, thay đổi não trạng. Nhờ đó, cuộc sống mới có được những điều tốt đẹp, không phải để sở hữu, nhưng là để cho đi. Không phải để tích trữ, cho bằng gieo vãi và chia sẻ điều thiện. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm người, được sinh vào cuộc đời, cho con biết bao niềm vui sống, cho con thời gian, tài năng để phục vụ, cho con đau khổ, khó khăn để ý thức thân phận con người là hữu hạn, mong manh, cho con vấp ngã tội lỗi, để biết nương tựa vào ơn Chúa. Xin cho chúng con biết trao gửi cho nhau niềm vui của Chúa. Xin cho chúng con biết phục vụ và quảng đại cho đi, như chính Chúa đã trao hiến mạng sống, để đem lại nguồn ơn cứu rỗi cho chúng con. Amen.
Giê-xu nhân ái, tình con trong sạch,
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.